trong bàn chiến thắng dụng diện đó Phật giáo lên, rồi có những người muốn tâm đụng ai cũng đại đức, đụng ai cũng thượng tọa, nó là lúc nào cũng vậy. Rồi chư tâm sống mới vỡ lên, mới bị cái quả tâm vậy. Nên các tổ vỡ rất là muốn đừng có bị suy tịch Phật giáo, tánh ngay danh, tánh ngay danh, cái quả tâm vậy đến nỗi mà giáo hội nát ta. Cho nên như tổ khuyên là vậy, giáo hội nát ta hết, ai cũng thấy mình làm tánh hết rồi, rồi ai cũng tự mình hết, ai hết rồi các thầy. Giáo hội ra, rồi làm chính trị, rồi làm những cái này cái khác đủ lên, rồi nát giáo hội. Cho nên mới khuyên vậy, không phải là gì hết, mà là để làm sao cho đừng chư tăng không bị trách nhiệm mà cho bay vào bay dán rồi rớt. Mấy năm nữa là các vị gọi đại đức vui quá, rồi bữa nào mà mất vị đại đức cái thì buồn, rồi nó vô rớt rẻ mắt tâm dịch. Thành ra do đó từ tất cả mỗi cái để một quan sát thấy được đúng thì sửa, còn nể mà thấy làm sai thì cứ luôn mình đi, còn nể mà thấy quả thật đúng thì phải sửa. Vậy mới gọi là tu. Tu là gì? Tu là sửa. Còn nếu nhất định không sửa, có năm anh như này cứ thấy lọt trong hổng rời có năm anh, không nói anh này xuống anh kia. Cho nên nghe như cái giới giống thủ mà nói đó, thì các vị thấy nhiều người vẫn còn làm những cái hành động mà của ngoại đạo chứ không phải của chính pháp. Cho nên chẳng hạn nói nhận định nè, cái gì nói nhận định đó mà cái gì đọc bài có thể thông từ trong ảnh lục về các vị thấy cái mà ngồi chết lặng ra đó, cái gọi là khôn thiền đó, thì người tu thiền chân chánh cũng phải quan sát thấy là nó sai. Bởi vì nếu Phật là chỉ giác, tức là giác ngộ, lặng lẽ chết như khô cây, không phải là thiền định. Với thiền định nó có hai điều, một là chỉ, hai là quán. Chỉ thì được định, quán được huệ. Còn bây giờ mà ngồi lặng nó lẻ mà nó đóng cây đó, tới ngồi chết cái tâm ha, không có biết gì hết trơn nó trọi đó, thì nó cũng không phải là việc tận định. Việc tận định của tất quả là hán cao lắm. Còn ngồi chết tâm không biết gì hết á, tức là khôn nhiều đó, thì nó không phải là chết tâm. Bởi vì có biết gì hết đâu, rồi liền ra thì lại thân thân di khởi. Còn ngồi đó thì lặng lẽ cái tâm của cây con, cho nên trong thiền định mới nói rằng á, cái thân này nó là gốc thịt đầu cây cối, có lợi ích gì đâu mà ép nó trong cái khuôn đó mà rồi không giác ngộ, làm sao là tâm tổng. Cho nên do đó thiền thì phải biết, quán phải có huệ, còn nếu mà không biết thì mình tu chân chánh theo cái Phật dạy. Mà hễ mà lúc nào thời nào cũng vậy, trong sự chân chánh chính là thiền định. Các vị cứ lấy kinh của Đức Phật dạy những cái điều hay của ngài mà các vị làm, mà suốt trong ngày sáng trưa chiều tối lúc nào các vị cũng trong sự chân chánh đó, đó thì đó là các vị đại định. Các bạn nhìn nắng rồi bây giờ các vị toàn lúc nào 24 giờ đồng hồ đều là cái sự chân chánh. Mà nếu mà sự chân chánh như vậy thì đó là sự giác ngộ toàn vẹn. Mà sự giác ngộ toàn vẹn vậy thì Đức Phật được gọi là gì? Nam và hằng đại, hằng đại định. Ca ngợi Đức Phật là một luân tượng, chỉ nay già tức là luân tượng. Ca ngợi Đức Phật như là cao quý như vậy đó thì lúc nào cũng trong chánh định. Nói rất lúc nào trong chánh định là lúc nào cũng trong sự chân chánh. Thì bây giờ chúng ta dở không được như ngài thì chúng ta làm con ngài, thì những cái lời mình giải chánh pháp đây quan sát tinh theo kinh, mà chánh kinh đó chứ đừng có ba cái mà kinh bảy của địa mỏng trên kinh là gì đó là tu thật lắm đó, thì hay là những cái gì gì đó phải vô mẫu rồi gì đó thì nó đặc khác. Lấy cái kinh á, những cái điểm kinh chánh rồi những lời dặn dò của Đức Phật, rồi lúc nào cũng quan sát suy tư những lời dặn dò đó, lúc nào cũng hành động những lời dặn dò đó. Chẳng hạn như học được kinh tốt đây, học chữ dục đây, khi hành cái
tiên là cái biểu dụng. Học được bác quan trai này, làm cái hạnh bác quan trai. Học được chánh pháp này, làm cái chánh pháp. Thì lúc đó là thực chất. Lúc đó là thiền. Chứ không phải một cách lạnh như là thiền đó. Chắc mình muốn kể đọc lại bài của thầy Thông Từ cho thấy. Không phải một cách lạnh như là thiền. Ngồi lặng lẽ này là một phần trong bốn công phu. Tức là đi, đứng, nằm và ngồi. Nếu mà ngồi đây á, là mới có một phần. Vậy thì hồi đi, đứng và nằm khỏi cùng. Nếu mà chấp chặt cái ngồi cái thành đó, là nên mã tổ bị vỡ. Ông ngồi đó thi vô ích. Mà ngày đó lại phát tâm cho Di Ma Cợt cũng vậy. Ngày ngồi thì ngày Di Ma Cợt tới á, nói rằng á, trong bốn quay nghi mà không hề chánh pháp thì mới gọi là thiền. Cái còn ngồi chết lặng với vô ích. Ngồi chết lặng với vô ích thì á, mấy nhiên sao chúng sinh cần sự quá độ, ngồi chết lặng nó độ ai. Trần người giữ chánh pháp độ chúng sinh. Mà bây giờ nếu mà một tăng không tu học, một tăng không ngồi, một đấng nếu là không, chúng tăng tu khỏi độ. Thì thấy rõ ràng không? Như vậy chúng ta hôm nay đọc cái kết luận của Thiện Lực Sư Túc Bạch Chết. Kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hạnh hiểu dục và tri túc. Vì thật sự những người không quá đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên. Mà không so sánh bề trên thì không mắc cái gì, không mắc cái mạng. Người không do đó không thấy mình thiếu kém về vật chất nên ít khổ, do đó sẽ không bị trái sân. Bởi vì không thấy mình thiếu cho nên do đó không phiền không não thì không bị trái thì sẽ sân. Hơn nữa họ chỉ so sánh với kẻ mới thấy mình khá giả đầy đủ hơn nên dễ mãn nguyện. Thì phải dễ mãn nguyện thì các vị mới thực hành được cái hạnh từ từ bi. Bởi vì các vị thấy lúc nào mình cũng đủ rồi, cho nên thấy là chỉ có người khổ hơn mình. Mà thấy có người khổ hơn mình thì cái tâm từ bi lúc nào cũng rõ ra mới được. Chứ nếu mình thấy là mình khổ người ta thì hết lòng từ bi. Còn bây giờ mình chỉ mình nghèo quá mà không có được á, thì chỉ có pháp môn này trong 10 hạnh của hiệp. Chứ là gì? Tùy hỷ công, để công đức. Đó là hạnh tiêu dục tri túc rất cao. Đó là tiêu dục tri túc cao lắm đó, của hiền đó. Tức là ít muốn biết đủ mà lúc nào cũng nghĩ tới chúng sinh. Tùy hỷ công đức là sao? Mà bây giờ không có cách nào cúng được. Ngoài người cúng nhiều vậy mà lòng rất nhu hòa thế đó. Thành ra do đó các vị biết Đức Phật nói là cái người bố thí đó với cái người vui theo hai người công đức đồng nha. Bởi vì cái tâm của cái người vui theo nó rộng bằng cái tâm của người kia. Cái người rộng rãi bố thí chứ cái người nghèo mà không có gì bố thí, nhưng mà thấy người ta bố thí ta nghĩ vô cùng. Bởi vì qua nghĩ vô cùng thì ta công đức mình bạc. Thì cái tâm của mình, cái tâm người kia rộng bao nhiêu thì cái tâm người mình vui theo nó cũng rộng bấy nhiêu. Thành ra hai người bạc. Thành ra do đó vui theo cái hạnh lành của người. Tức là tùy hỷ công đức, thấy người ta làm công đức mà mình vui theo công đức đó thì mình cũng được cái phước lợi. Thành ra anh chị thằng nó nghèo cũng không có được, không có thể làm công đức á, thì tôi chỉ cho thằng vui được. Thế thì thấy đó là cái hạnh sử dụng tri túc. Thế thì tri túc rất cao, rất vui vậy vậy. Nó mà ngày giải được Phật, chúng ta quan sát thấy. Cho nên á, so sánh với kẻ dưới, lúc nào cũng thấy mình giàu rồi, khá giả, đầy đủ hơn, nên dễ mãn nguyện. Dễ mãn nguyện thì là thật sự được, là những cái việc cứu độ cũng sinh được. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ phận thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năng châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình như vậy thì cũng không ngoài cái hạnh hiểu dục và tri túc nữa. Thì sở dĩ mà chiến tranh nó xảy ra là bởi vì không có hiểu dục và tri túc. Bây giờ nếu mình mạnh, mình muốn mạnh hơn nữa ra, thấy không? Nếu mình thứ nhất là bao cộng sản, bây giờ mình đã được một cái thế giới này, mình phải lớn thêm cái thằng kế nữa, rồi lớn thêm thằng kế nữa, lớn thêm thằng kế nữa, chiến tranh xảy ra. Hay là bao nước le, nước le cũng vậy, được cái nước đức. Thì bây giờ muốn chiếm nước Pháp, muốn chiếm nước Anh, muốn chiếm nước Ý, muốn chiếm nước này, chiếm nước nọ, xảy ra gì đó. Tức là không chịu được tiếp tục. thì nhỏ nhỏ thì mình lấn người ta, lớn lên chung nữa thì quận này lớn quận kia, lớn chung nữa nước này lớn nước họ, rồi lớn chung nữa thì bay ra khỏi này sẽ đánh mấy cái tinh cầu ở nơi khác. Thì tại vì cho nên tại vì thiếu dự trợ tri túc, thế thiếu dự trợ tri túc thì không bị mất nhập, mà thiếu dự trợ tri túc á thì bảo đảm vị nào tu thiếu dự trợ tri túc á thấp nhất cũng được âm nhàn giàu an ổn, mà cao thì các thánh quả sẽ dập không bao giờ lạc. Mà vị nào tu tịnh độ thì chắc chắn ở cõi Đức Di Đà, bởi vì cõi Đức Di Đà là cái cõi của cái người thanh khiết thanh tịnh, mà cái người mà tâm tham dục không được gọi là thanh tịnh. Cõi cực lạc là cõi thanh thanh tịnh, đã nói thanh tịnh thì cái người tham dục không thể lọt qua đó. Mà nếu mà có lọt qua được đó là nhờ sự cầu nguyện á, thì qua xe bèn đẩy lại, đẩy lại cho tới khi nào mà không chịu bỏ tham dục, qua xe mới nở ra. Mở qua xe đẩy lên nở đó thì mấy ngàn kiếp ở thế giới sao bà. Là do đó chúng ta tu học mong rằng các vị thành hiểu dụ và trên thì tục nói vui hết, nhưng mà đi tới thì chắc họ chỉ muốn tìm hiểu gì đấy. Thế là thường thường kinh điển nhà Phật đó có hai, một là sự, hai là ý. Sự tức là nó còn thực hành, nghĩa là Phật dạy rồi chúng ta thực hành cái điều Phật dạy, tức là ngã gì nhiều gì Phật thực hành nó là sự. Còn hiểu cái lý sâu xa để giác ngộ như Đức Phật á thì không hiểu lý. À, nói ngay chữ sự lý cho nó giản dị để dễ thấy, tức là hễ cái phần nào mà chưa bị thực hành thì nó ngã về sự nhiều, còn cái phần nào để mà thấu suốt về tâm ý, tức là đạt được Phật tánh thì thuộc về lý. Thì nếu mà các vị muốn tìm hiểu về lý á, của bộ kinh Địa Tạng thì các vị đọc cái quyển Địa Tạng Phật Nghĩa do Ngài Chánh Trí soạn. Về tạm vật nghĩa tức là nói về lý. Ông Chánh Trí Mai Tuệ Tuyền tức là hội trưởng mà Phật Nam Việt hồi xưa, tức là đã xây dựng nên trường Xá Lợi đó. Thì về cái hiểu biết của Phật học, ông Mai Tuệ Tuyền thuộc là một trong các bậc hạt học của Phật giáo, tức là hiểu thấu suốt về ý nghĩa của kinh điển. Thì cái quyển này cô Diệu Phúc, cô Ấn Tống và cô Trí Giác trao tặng cho tôi. Thế còn là tôi không có, nhưng mà đây là chúng ta thấy thể muốn tìm hiểu sâu xa tự các vị có thể đọc những nghiên cứu lấy được, bị gì mà ta tìm biết rất rõ, có thể đọc những nghiên cứu giáo thành ra tâm cái hành nghi Phật giáo lắm lúc có nhiều cái sai lầm, rồi cứ tưởng rằng như vậy là đúng. Chẳng hạn như nói rằng mình phải đối với tiền nhà bạc rồi đó, nắm nhóm cái này cho bạn mấy như vậy một đó, thì Đức Phật nó tài ba như vậy nhà bạc đó, nó ví dụ như vậy đó. Thì để chúng ta tu học thì cũng căn cứ vào kinh nghĩa của Đức Phật mà đi. Thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt, giờ thì ít cho nên có thể là nói tới đâu cũng được, và cái gì rồi còn có những cái vô sự khác chúng ta sẽ học thêm, rồi ta căn cứ vào bộ Địa Tạng mà nói. Thì trước hết là tán phá cái Địa Tạng. Ô minh giới chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì ô minh tức là đen tối, chữ minh ở đây nó có nghĩa là sáng, chữ minh nó nhất khác nhau luôn, tức là minh là sáng khác, mà minh là tối mù á, tối tâm mà không có sáng á cũng như là minh. Thì chữ minh ở đây á không có nghĩa là sáng, chẳng hạn nó minh đi thì là cái trí sáng, nhưng mà đây u minh á thì trở thành ra tối thôi, tối mịt không có nhìn thấy gì hết. Giáo chủ tức là cái vị giáo chủ ở chốn u minh, mà chỗ u minh ở đây tức là để nói cho địa ngục, để nói cho địa ngục. Địa ngục là nó cũng tối. Thì một lúc nữa chúng ta sẽ đọc lần lượt tới những cái đoạn bên trong để chúng ta có miêu tả địa ngục như thế nào. Ở đây nói chung trước bổn tôn tức là cái vị được tôn thờ, cái vị tôn thờ của cái sự việc đó. Bổn tức là cái sự việc, cái việc gì đó. Thì ở đây á, đây là cái vị giáo chủ được tôn thờ về cái sự việc gì, về cái sự việc cứu độ của mình. Nói cho nên xin đánh một tôn. Rồi danh tự của Ngài là gì? Ở trên môn minh giáo chủ bổn tôn là gần như nó cái chức của Ngài đó.
đây là cái vị mà tôi tôn kính, bởi vì ngài là cái vị giáo chủ, tức là lo việc Phật pháp á, lo việc Phật pháp ở nơi chúng địa địa ngục. Cái Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bây giờ chúng tuyên chánh ngài là gì, tên của ngài là Địa Tạng, và cái sự giác ngộ của ngài đạt được là Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là đại Bồ Tát. Chỉ Ma Ha Tát tức là đại, đại Bồ Tát tướng tỏ rằng ngài là một trong mấy cái vị sắp sửa thành Phật. Mà một hồi chúng ta tìm hiểu sâu xa để chúng ta sẽ thấy rằng cái Địa Tạng ngài từ chối không làm phẩm để lo độ chúng sanh. Chứ thật ra nếu ngài muốn làm Phật, ngài đã thành Phật. Nó cũng như Quan Âm Bồ Tát đã là Phật rồi, vì quá độ chúng sinh hiện thân Quan Âm, hiện thân Bồ Tát trở lại cõi đời này. Cho nên mới tuyên tán với Quan Âm là sao? Quá khứ chánh pháp minh hiện tiền quan hiện tại, tức là đời quá khứ đã là Đức Phật rồi, danh hiệu của ngài là chánh pháp minh Như Lai. Nhưng mà vì để độ cho chúng sinh ở cõi Ba Bà này, cho nên á hiện thân Quan Âm để cứu độ, trở tại cõi Đức A Di Đà thì hiện làm Quan Thế Âm để hầu cận Đức Di Đà để độ chúng sinh. Rồi ở tại cõi Ta Bà này thì đi khắp các nơi quá độ chúng sinh, cứu vớt những cái chúng sinh bị đau khổ, thì đó cũng là Quan Thế Âm. Tại đó chúng ta thấy, cho nên các vị Phật hiện thân ở nơi này, hiện thân ở khác, hoặc hiện thân Bồ Tát, hoặc hiện thân Phật, đều trong cái sự giác ngộ của mình ha, chứ không gì khác. Vậy đây Đức Địa Tạng cũng vậy, ngài có thể thành Phật, nhưng mà ngài nguyện như cái lời nguyện của ngài mà ngài không thành Phật, ngài để ở độ chúng sinh. Thì lại đức từ bi đại giáo chủ, con xin kính lễ cái vị giáo chủ đại từ đại bi. Thì bây giờ phân tách cái tên của ngài ra thì như thế nào? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa thì chúng ta thấy để miêu tả cho địa là gì, là đất. Thì có phải đất dày chắc không? Đất là dày chắc. Rồi tạng, tạng gọi là độc là tàn cũng vậy. Cái nào bây giờ nếu mà đọc cho tích tử thì gọi là tàn, tàn tử. Đó, nhưng mà đây á, ngài không có tàn tử mà ngài là tạng, tạng là chứa đựng. Chẳng hạn chúng ta nói tam tạng kinh điển, ở đây có nghĩa là chứa đựng. Thì quan sát thấy tại sao tôn kinh ngài là nghĩa là dày chắc, tại sao tôn kinh ngài là tạng, tạng là chứa đựng, là bởi vì cái tâm từ bi của ngài, cái tâm từ bi, cái tâm giải thoát của ngài, cái tâm giác ngộ của ngài, cho nên được tương tác như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy, bây giờ chúng ta cứu độ ai hay là cứu giúp ai, nhưng mà cứu giúp được một hồi chúng ta có mỏi mệt không? Mỏi hồi mà nhắn, nhưng mà nhắn hạn cứu mà rồi người ta nhận á, không có gì mà lúc lúc người ta chửi lại á, thì có hơi bực mình không? Như vậy là có chắc không? Nên là cái tâm của chúng ta đi độ chúng nó không chắc nào hết. Và cái chúng ta mà nước Địa Tạng của các đây á, nó nằm với địa ngục. Nhớ là chân Phật ở trên thế gian này đổ không được. Nó thuộc về cái mà trong kinh điển mình gọi là nhất chuyển đà này đó, hoặc là nó nhất chuyển ca cũng vậy, nó âm chân Phạm dịch ra. Thì nếu nói chung á, tức là cái kẻ mà loại bỏ một chủng tử, cái kẻ không có còn cái tính Phật, tức là có một tánh bên trong tâm nhưng mà nhất định không quay trở lại một tánh của mình. Thì cái Phật tổ cũng không được, cho nên do đó là Bồ Tát cũng không độ được. Thì nếu kẻ đó mới lọt vào địa ngục, chứ nếu mà kẻ đã giác ngộ, tức là ở trên cõi trần này mà nghe hiểu kinh điển, nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, nghe lời chỉ dạy của chư Bồ Tát, rồi nghe đọc tìm hiểu cái nghĩa kinh, rồi giác ngộ, thì kẻ đó đâu có được xuống địa ngục có gì. Các vị thấy cái người tu học mà chân chánh và giác ngộ không có xuống địa ngục. Chỉ có những cái người được chắc được, nhất định giữ chặt những cái nơi lòng của mình chống lại với chánh pháp, thì chừng đó mới lọt vào cái địa ngục. Thì quan sát như vậy thấy, cho nên nó phụ trách mà lo độ cái chúng sinh đó thì cái phải tâm phải vững chừng nào, phải rất vững mới để độ được chúng sinh như vậy. Cho nên phân tách ra thì trong cõi đời cũng trong cái địa tạng phân tách phần sau, các vị sẽ thấy rằng chúng sinh có cái hạn thượng căn, tức là vừa nghe qua chánh pháp, vừa nghe qua chánh pháp giác ngộ tự tâm, đạt ngộ tự tánh, trở về với sự giác ngộ. Nó chẳng hạn như chúng ta nói ví dụ như năm ngày thì bình như nếu thích ca giảm thì giờ là quyển ngày vừa nói xong năm vị đó giác ngộ nó qua là hạt. Chúng ta thấy đó là cái bậc thượng căn thượng trí, hạng thứ nhất. Rồi cái hạng thứ hai là chưa có giỏi lắm như nhớ là không có đạt ngộ ngay, nhưng mà có cái tính tâm đó. Thì nhờ cái tính tâm đó rồi lần lần tu học như là nước nhỏ lâu thì đầy bình đó. Tích tụ lâu thì có sự giác ngộ tới. Thì đây là cái hạng vừa phải để có thể độ được. Trung bình như chúng ta đây là đứng vào cái hạng thứ hai, tức là nương tựa và chánh pháp. Rồi bữa nay chưa hiểu, một ngày sau hiểu. Bữa nay đọc kinh chưa giác ngộ, một lúc sau đọc kinh giác ngộ. Đó, thì chúng ta không phải là thượng căn để hiểu liền như chư Phật, như chư Bồ Tát, như chư Thanh Văn. Chúng ta hiểu dần dần. Nhưng mà phải hiểu, chắc chắn hiểu, chứ không bao giờ không hiểu. Bởi vì có cái tính. Thế mà đã có cái tính tâm thì là đạt ngộ được. Bởi vì nhiếp chọn chánh pháp này đi. Rồi bây giờ tới cái bậc thứ ba. Cái bậc thứ ba là khó độ, tức là nhận biết rồi chống lại, rồi nhận biết rồi chống lại. Có lúc thuận theo nghe tu học, có lúc không nghe tu học, nhưng mà vẫn còn hồi tâm, vẫn còn biết hồi tâm lại, thì cái việc đó vẫn còn có thể độ được. Bởi vì vẫn còn giữ được cái tâm lành, cho nên do đó vẫn còn độ được. Rồi cái hạng thứ tư cuối cùng mà nói trong kinh điển nói là nhất niên ca rồi đó, thì đây là dùng những cái từ ngữ để nói tức là đoạn hoặc chuyển tử, thì những cái người đó không độ nổi. Không độ nổi là không phải là chứ họ không có khả năng độ, nhưng mà họ không chịu nhận. Thế không chịu nhận tức là sao? Bây giờ chẳng hạn như giờ các vị đem tặng mà người ta không lấy thì có phải lỗi của các vị không? Đó. Mà cái vị kia không nhận là tại vị kia. Chừng nào mà nhưng mà Đức Phật cũng không có nói rằng hạnh cái chuyện ca không có thể thành Phật, các vị lưu tâm chuyện đó. Cho nên do đó không có nói rằng hạnh cái ca không có khả năng thành Phật, nhưng mà chỉ nói rằng khi nào họ chịu chuyển cái tâm của họ đó, thì có thể đạt ngộ là được. Cho nên đọa vào cái niệm vô gián là đứng trong cái giai đoạn đó, đứng trong cái giai đoạn mà không chịu nhận chánh pháp. Thì cho nên cái vị mà độ được đó phải là cái vị có cái tâm từ bi rất là chắc chắn. Cho nên trong kinh mới khen rằng á là Quan Âm, Di Lặc, những cái vị Bồ Tát khác, cái phát nguyện của họ còn có lúc ngực, có lúc mà khỏi độ là bởi vì chúng sanh giác ngộ. Còn cái nguyện của Địa Tạng mới là khó, là bởi vì sao? Nguyện là chừng nào mà địa ngục không còn chúng sanh ở trong đó nữa thì chừng đó mới chịu thành Phật. Thành ra nguyện như vậy thì thấy mà chúng sanh á thì rất nhiều cái mà đòi vô địa ngục chứ không chịu trở lên thì giác ngộ. Thành ra do đó thấy rằng cái Địa Tạng chắc chắn cứ ở ngoài địa ngục chung với mấy cái gì đó để mà độ. Thì cái nguyện như vậy chúng ta có can đảm làm được không? Nhớ là bây giờ chúng ta đang đã học từ bi Quan Âm được, học đại trí Văn Thù được, rồi học diễn tả của Di Lặc được, cái đó cũng dễ, tức là tôi xả đi. Nhưng mà mình cũng chắc ăn là không có xuống tới cái cảnh đó mà ở chung với ba cái ông mà khó độ. Các vị thấy, mà chỉ có một vị nguyện định như vậy, cho nên Đức Phật mới nói rằng á, mười phương Bồ Tát điền thập phương chư Phật điều tác nữa, mười phương Bồ Tát thì quy y, mười phương Bồ Tát cũng hay nương nha, nương theo cái tâm dễ có cao như vậy đó, cho nên mười phương Bồ Tát cũng nương nha, mới ca ngợi mười phương chư Phật, ca ngợi mười phương Bồ Tát nương nha hết, là bởi vì sao? Chính cái tâm đó sẽ đưa tới cái sự giải thoát, và cái tâm mà rộng rãi như vậy, vững chắc như vậy thì không bao giờ có thoát thân. Cho nên do đó mới nói cái tâm của Địa Tạng là như thế. Thì quả nước phương Nam nổi mây thơm, nói chung là năm như Phù Đề đó, tượng trưng cho quả ta bà chúng ta đây. Thì nổi mây thơm thì thấy mưa, thấy hoa, rồi hoa mai khắp hết tất cả nơi. Tức là nói cái lúc mà nước Địa Tạng hiện tới đó, thì chúng ta thấy may tinh, mưa báo số không lường, may làm nghĩa, rồi mưa ra cái giọt mưa tâm sạch, không có thể lượng tính được cái đức địa tạng nghiệp. Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân dị thế, Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Là bởi vì đây là lúc nói những kinh này là Đức Thế Tôn vì mẹ của mình là bà Ma Gia Phu Nhân, cho nên ngài lên trên cõi trời Đau Lợi để giảng kinh đó. Ngài lên giảng kinh cho bà Ma Gia Phu Nhân giác ngộ, thì chúng ta mới vừa học cái đại hiếu vừa qua cái tầm tháng 7 vừa báo hiếu, chúng ta thấy cho nên Đức Thế Tôn độ cha tại cõi thế, mà bà Ma Gia Phu Nhân lên cõi trời, ngài cũng lên cõi trời giảng kinh để độ bà mẹ. Cho nên cái lòng hiếu thảo Đức Phật rõ ràng đó, cho nên nói rằng người Phật tử mà không có hiếu thì là không có đúng. Chắc chắn người Phật tử phải có hiếu, chứ còn người Phật tử mà nói là mất hiếu thì người đó chắc chắn không phải là Phật tử. Vì vậy ta nói rằng chẳng hạn có tôi độ các chúng sanh, mà nếu mà mất hiếu thì có độ các chúng sanh không? Tất cả con lớn đến hai chúng sanh độ không có độ. Rồi vì cha mẹ mình mất hiếu rồi còn đâu nó độ hả? Sắp chúng sanh. Cho nên do đó cái chuyện căn cơ của nhà Phật thì báo tứ trọng ân, thì trong một trong mấy ân trọng đó có ân của cha, ân cha mẹ. Thì cho nên đây á, khi mà đang giảng dạy cho bà Ma Gia Phu Nhân thì hào quang rực rỡ chói tới, may lành phủ giang Đức Địa Tạng tới. Cho nên nhân kia họ thấy cái điềm lạ trước như vậy, họ hỏi là cái gì như vậy, tại sao mà có cái sự việc như vậy, thì Đức Thích Ca nói rằng đây là Địa Tạng Phật. Chư Phật ba đời đồng chăm chuộng, mười phương Bồ Tát hưng sinh tưởng. Thì cái vị Địa Tạng đó được ba đời chư Phật khen ngợi, mười phương Bồ Tát đều nương cho mà tu. Cho nên do đó đây là tương tán với Phật. Tương tán với Phật xong đến Bồ Tát, nhưng mà chúng ta nói thường thường nói mười Phật Địa Tạng đó, thì tương tác Bồ Tát xong thì bây giờ chúng ta nguyện như thế nào? Nay con sẵn có chuyện nhân duyên, chỉ con đây là nói mỗi người đọc đó, người nào đọc thì đây là con là mình đó. Nay con sẵn có chuyện nhân duyên, thì nay con đây có được cái nhân duyên lành. Cái nhân lành là thế nào? Ngợi khen Địa Tạng Đức Vô Lượng, con ca ngợi Đức Địa Tạng có vô lượng công đức. Rồi bây giờ ca ngợi nhận như thế nào? Thì bắt đầu ca ngợi đây, tức là mỗi người chúng ta đi đọc cái Địa Tạng sẽ ca ngợi. Lòng từ do chứa hạnh lành, cái lòng từ của ngài là do chứa cái hạnh lành. Thì bây giờ muốn làm con cái Địa Tạng, muốn học cái hạnh Địa Tạng thì có nên chứa lòng từ hay không? Chắc chắn là phải chứa lòng từ rồi. Nếu mà không chứa lòng từ thì không có được cái hạnh của Địa Tạng. Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn, trong tay đã sẵn kỵ vàng, giọng tam cửa một cú hoàng chúng sinh, tay cầm châu sáng còn bình, hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên. Nhưng dương trước miệng chẳng hiền, đài cao nhị cảnh soi liền khỏi căn. Đó thì chúng ta thấy cái lòng từ của ngài là do chứa hạnh lành mà có. Và cái hạnh lành đó là làm sao? Là bao nhiêu số kiếp rồi độ sanh khỏi nạn, thoát khỏi tai nạn, và tới đây cũng không ngừng sẽ còn tiếp tục độ sanh. Độ cho tới khi nào mà độ ảnh hết trong cái cõi địa ngục. Thì cái hình ảnh của Đức Địa Tạng thường thường vẽ này như thế nào? Chúng ta thấy ngay trường thờ trên chánh điện của chúng ta đó cũng vậy, một tay thì cầm cái tịch trượng, trên có mấy quan sát để cua đang ren ren đó. Đó cho nên gọi là cái thủ lung chiên tích, cái tích trượng bằng vàng, tức là ca ngợi rằng cái sự chắc chắn sáng sủa. Thì cái cây địa bàn đó để làm gì? Giọng tan cửa một cứu toàn chúng sinh. Cho nên trong tiếng Hán thì nói là thủ trung chim tích chấn khai địa ngục chi môn, tức là giọng như là sấm đánh vậy, đánh tan bể ban cửa một. Rồi hưởng lượng minh châu, tức là trong vòng bàn tay. Cho nên vẽ được Đức Địa Tạng lúc nào cũng vậy, thể nói đến Đức Địa Tạng thì thấy bàn tay nâng một hạt châu. Hưởng lượng minh châu tức là trong tay nâng hạt châu, thì ánh sáng hạt châu thế nào? Quang nhiếp đại thiên chi giới, ánh sáng đó thấu suốt hết tất cả tam thiên đại thiên. Thì chúng ta thấy ở cõi địa ngục tối tâm, thì cái vị mà đổ nó có địa ngục, phải nâng cái đặt cho sáng, nâng hạt cho sáng. Địa ngục á nó che phủ bích dân, cho nên nó phải có chim tích làm đánh tan cái địa ngục, giải cứu cho chúng sinh. Thì Diêm Vương á là cái kẻ không có niệm, một khi ông ta xử tội thì ông ta rất là ác chứ không có niệm được. Đã nói là Diêm Vương thì mặt sắc đen thì đó, thì nhất quyết xử tội, thì cái đài cao nghiệp cảnh xoay dần tội căn, thì chính đức địa tạng sẽ cứu cho chúng ta, cứu cho những cái người mà lọt vào địa ngục đó, bằng các ngày chứng minh cho thấy rằng họ có tội tội nhưng tâm họ vẫn còn có cái sáng suốt để có họ có thể sở ra được, để họ có thể vượt cứu được. Cho nên nói rằng đài cao nghiệp cảnh xoay dần tội căn, ngài có thể minh diệt cho chúng sanh. Khi mà người đó ra trước cái tòa án của Diêm Vương đó, thì cái vị mà bảo vệ, cái vị mà minh diệt, cái vị mà sinh tha đó, cái vị mà cứu ra đó, chính là cái địa tạng của Phật tăng. Thì cái nghĩa đây á, cái mật nghĩa bên trong á, chính là gì? Đây nãy giờ chúng ta nói sự đó, tức là nói cái địa tạng, ngài xuống địa ngục, ngài cứu độ. Thì bây giờ nếu nói lý thì thế nào? Tâm của mỗi người đều có địa, địa ngục. Cái lúc nào mà cái gì nổi tâm lên á, nó có địa ngục liền bên trong. Cái gì quan sát thấy phải không? Hay là nổi cái chuyện sân si phiền não hay mô hại người, hay là bây giờ định rủa ai đó, thì nó có cái địa ngục mà gọi là hôi hám vô bẩn địa ngục phẩm yếu á. Tức là muốn rủa ai thì tìm toàn cái thứ dữ ác trong để mà quăng lên đầu lên cổ mà cho họ dơ đầu chân. Nó thì đúng là địa ngục phẩm yếu không? Rồi bây giờ hoặc là định mà bằng cách người ta dùng cái lời sâu độc cay gì á để mà chĩa trói người ta như là gương đau đó, thì nó có mấy cái ngục đau lên chính phủ đủ hết bên trong. Nó cái gì nói thế? Dạ, hoặc là những cái hàm ý gì xấu xa thì nó có đủ hết, chẳng cần có địa ngục. Mà về sau mình miêu tả đây, rồi các vị quan sát thì thấy là lúc nào mình cởi cái tâm địa ngục của mình lên á thì nó đủ hết không chứ? Phải không? Quan sát đây, cho nên á, đừng đòi thấy địa ngục của khi nào nhắm mắt về trời, mà quan sát địa ngục ngay trong tâm để có thể đạt ngộ được. Quan sát thấy những cái lúc nào mình cởi những cái phiền não tần trấu lên thì chính là hồi đó địa ngục hiện tiền. Rồi bây giờ các ông địa tạng trong tâm của mỗi người có không? Địa tạng trong tâm mình có chứ không? Nghĩa là lúc nào mình giác ngộ, mình thấy là đây là cái chuyện của địa ngục, không thể nào biết cái chuyện địa ngục đó được hết. Mà tôi mới đi tới chánh pháp chánh Phật thì lúc đó là ông địa tạng hiện trong tâm mình. Mỗi người đều có cái địa tạng trong tâm. Nghĩa là cái lúc nào mà cái lòng tư của mình khởi trong tâm mình, lúc nào lòng mi của mình khởi trong tâm mình, cái lúc nào mình rộng độ chúng sanh, chẳng hạn bây giờ thấy một chúng sanh đang khổ, cúi xuống đỡ nó lên, một chúng sanh đang đói cho nó tấm bánh, thì có phải hồi đó là địa tạng đại bi đại nghĩa không? Nó đại bi đại nghĩa, nó tấm lên mất rồi trong đó nó. Cho nên do đó nói rằng học Phật thì phải hành cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói ngày địa tạng, ngày địa tạng có độ chúng sanh như vậy, rồi bây giờ chúng ta nói ta là con Đức Như Lai, đệ tử của chư Bồ Tát, thì chư Bồ Tát làm cái hạnh đó ta không thành làm, chỉ là ta xuống địa ngục rồi lỡ có gì ngày kéo ta lên thì không lẽ để vậy. Đó cho nên do đó mà thấy rằng để cho Đức Địa Tạng khỏi phải độ chúng sanh nhiều ở cái cõi địa ngục, thì mỗi người khi đọc cái địa tạng xong, hành cái hành địa tạng ngay tại cõi Phật để đỡ cho thầy của mình khỏi độ với địa ngục, mình làm ngay từ hồi cái này thôi. Các vị thấy phải không? Cái tâm địa ngục của mình xóa rồi, cái hạnh Bồ Tát là đại nguyện của mình đã phát ngay tại đây rồi, mình phải làm ngay từ hồi mình còn sinh tồn, nó định đợi của cái đó. Rồi nếu mà mình thấy rằng tâm mình chấp trượt phiền não cái gì, mình xả bỏ, mình tu học hạnh lạc, thì đúng là đại bi để thành nguyện, đại thánh đại từ. Cái tâm từ bi trong mỗi người đều có hết. Cho nên á, lục tổ Huệ Năng mới nói rằng á, là thấy cái tâm từ thì đó là cái hồi quá âm nhiệm. Thấy cái tâm bình đẳng trong sạch là hồi đó Di Đà có. cái tâm mà hùng lực độ chúng sinh, họ đã thế giới nhận tình. Thì tâm từ bi cứu giúp chúng sinh thì họ đã địa tạng trong mỗi người được con. Thì cái gậy vàng ở đây, cái gậy vàng ở đây là gì? Là cái lòng cảm giúp tu học của các vị mới chấn khai địa ngục kim môn. Cái tâm địa ngục vừa khởi thì muốn phá được cái tâm địa ngục đó phải có cái lòng cảm giúp như là dao bén vậy, chặt tả đi một đường, phá nát luôn cái tâm tà vọng để mình tiến thẳng tới sáng rực. Cho nên mới trong cái khẩu u minh nâng được trong sáng. Đó, trong sáng đó là gì? Trong sáng đó là chánh pháp. Một khi mình tâm mình nâng trong sáng lên, tay vọng tích trưởng tự tâm, tức là điều tà vọng ta xả bỏ, điều chân chánh ta soi rọi, thì là cùng một lúc là các vị vừa nâng trong sáng vừa chánh tích. Chứ đâu đợi mà phải xuống địa ngục gặp ngài. Nói cho nên cái châu sáng đồng minh ở trong tay quý vị cũng có, mà cái tích trưởng thủ đông kim tích trong tay quý vị cũng có. Cho nên cái bộ địa tạng Đức Phật dạy thế này, thường thường á, ngài dạy á là ngài giảng lý đó. Tức là cho nên mới nói rằng á, giáo hạnh quả Đức Phật thường trong mấy kinh khác, nói kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, thì ngài giải thích lý trước, tức là giáo, rồi ngài chỉ cách thực hành, đó là hạnh. Hạnh hay hành cũng vậy, chữ hạnh với hành một đọc hai, đọc âm hạnh, đọc âm hạnh cũng vậy, tức là sau khi chỉ dẫn lý thuyết, các vị đã học Lăng Nghiêm và Thượng Dạy rồi, cho nên do đó bây giờ nói tổng thể để các vị đó thấy nó giảng cái lý thuyết như thế nào, rồi giải cách thực hành như thế nào, rồi ngài nói là kết quả của sự thực hành đó sẽ đạt như thế nào. Đó thông thường Đức Phật dạy thì ngài dạy vậy, cho nên gọi là giáo hạnh quả. Giáo tức là dạy cái lý trước, rồi hành tức là giải cách thực hiện, rồi thứ ba chỉ cho thấy kết quả của sự thực hiện đó, tức là bây giờ biết chánh pháp rồi, tu học chánh pháp như thế này sẽ đạt được như thế này, quả vị thế nào thế nào, tu đầu hoàng tư đà hà na na hà na la hán viên chân. Nhưng mà bộ Địa Tạng các vị thấy tại sao Đức Phật lại lo cái phần giáo đi mà ngài chỉ nói cái hạnh không à, tức là nói cái việc làm của Địa Tạng thôi và nói cái kết quả của sự giải thoát đó mà ngài không nói phần giáo. Thì bây giờ chúng ta nói lấy cái ví dụ giản dị thế này, giống như bây giờ mà chúng ta lỡ dốt, tức là không có học làm kỹ sư nữa, chúng ta làm thợ máy. Họ học làm kỹ sư để làm thợ máy, kỹ sư leo không nổi thì phải làm thợ máy. Thì học làm thợ máy đâu có cần phải biết ý kiến gì, chỉ cần đó là dặn mùi lon chỗ này, dặn con nhít chỗ kia, sáng xuống báo như thế này, nhân dân thì nhân dân. Rồi cái làm riết rồi giỏi, tâm hay trong bàn tay, trong bàn tay quen. Thì cái bộ Địa Tạng cũng vậy, cứ làm đi, làm theo những cái gì mà thương khuyên. Rồi mình làm đúng như vậy rồi thì đương nhiên nó tâm mình nó sạch. Các vị thấy, bởi vì mình làm toàn cái việc chân chánh, cho nên cái tâm mình nó cũng không có phiền não nữa. Mà hãy mình thấy phiền não mình đã diệt rồi, thế là tâm này khuyên những cái điều gì mình làm như vậy. Khuyên là con có hiếu, khuyên là cứu cấp như thế nào, sự thanh tịnh như thế nào, cứu độ chúng sanh thế nào, mình chưa làm. Mình chưa những cái lý thuyết sâu xa, tức là mình không hiểu là bát chánh đạo như thế nào, tứ diệu đế như thế nào, khó quá không hiểu. Nhưng đây là chỉ có thực hành, đây là điều nên làm điều này nên tránh. Rồi cứ làm như vậy, tâm mình sạch cái huệ của mình tự phát. Cho nên không phải cầu Phật ngoài, mà đó là ông Phật tâm tâm rọi ánh sáng quang minh ra. Tự tâm mình giác ngộ, và từ cái tự tâm của mình mà mình nên hiểu đạo. Nói chung đó, một khi mình lại nghe ai giảng mình phát triển đạo, cái gì đấy mình đã hiểu được, hiểu lại. Nói cho nên Đức Phật dạy có nhiều cách. Cái phương pháp của Đức Phật đã nói tám lần, pháp bốn ngàn pháp môn, xuôi cũng được, ngược cũng được. Với cái người nào làm cần giảng trước, rồi tu học, rồi đắc ngộ như năm ông Trần Như, thì Đức Phật giảng trước, rồi họ hành sau, rồi đạt ngộ. Còn chúng ta mà nếu mà đời mặt pháp thì sau này mà hiếu đạo không được thì thôi, cứ làm nhẹ, làm lành, lấn dữ, chưa ác mặt tác chứng thiện phụng hành. Không, mà bây giờ chịu ác cái gì không còn làm nữa, rồi điều kiện cái gì làm còn đủ thì các vị bằng chứ thành. nam em gần bằng rồi, các vị đó thành Bồ Tát hết rồi còn gì nữa. Bây giờ nếu mà không còn làm điều ác nữa, sạch sẽ trong một điều ác, chỉ toàn thiện không chứ không có gì nữa hết, thì chưa giác ngộ thôi chứ cũng đã là thánh. Cái coi như đấy em, rồi chỉ còn cái bệnh kỳ ý chót nữa thôi, tức là bây giờ thả luôn không, tức là mọi con nước hồi nước khắp chúng sinh như thường một cuối lại kệ đó, rồi là hết, thì mình bước vào thánh diệt. Cho nên mấy bài kệ của tổ cũng sắp xếp kéo như vậy đó, là bởi vì bây giờ ai cũng tiếc, tiếc công đức của mình nhiều mình giữ chứ không lẽ mình tặng. Thì các ngài là cứ hãy dứt thời kinh, các ngài cho cái bài hội nước đi vô, rồi lúc đó mình tụng ra đã chứ mình cũng không có nghĩ là tu mấy hội nước. Nhưng mà bởi vì mọi người đều đọc, cô đọc đã có nó tương nhiên lắm, tôi cũng phải đáng tôi đọc theo cho nó đủ bộ, và tôi đứng dậy cho cục luôn. Thành ra bị như vậy mình hồi hướng, bị hồi hướng, không muốn nhận tiếp đâu, công đức giữ một cuối để dành cho ai. Nhưng mà bây giờ lỡ mọi người hồi hướng rồi đọc hồi hướng theo, rồi lỡ hồi hướng rồi cái gì mất luôn công đức, tặng mất hết cái hồi như thế. Thành ra do đó khéo léo nó tổ cũng vậy, cho nên cũng giống như Địa Tạng vậy. Bởi Địa Tạng dạy làm lành đến giữ, dạy nên thực hành như thế nào, mà nhắm nó ngầm ở bên trong á, nó có cái lý không xa. Cái lý đó tìm hiểu sâu suốt mà ông Mai Thật Huyền á là một trong mấy cái người đắc trong cái định, định đặc sắc lắm, tức là quán lửa mà thật. Các vị đã học Lăng Nghiêm, học Lăng Nghiêm rồi biết khi mà 24 vị thánh trình bày rằng đã tu quán phương pháp mà thành đó, thì của chánh kiến Mai Thật Huyền á là chưa quán lửa mà thật, một trong mấy bậc giỏi về cái đạo ngộ đó. Cho nên các vị thấy xây dựng được tá lợi, cái tượng Phật tá lợi đẹp cỡ nào, cái vị chỉ nhìn cái tượng Phật tá lợi á, bây giờ nếu mà chúng ta tu học mà nhìn tượng Phật thì tá lợi đừng có thấy vàng, bây giờ bị nhầm hết cộng sản là nó thế còn lông nữa đó, thì cái chuyện đó mình hết nói. Nhưng mà thấy cái giản dị, cái sơn sơn sực lửa sơn trắng màu lam lam đó, áo của Đức Phật cũng sơn mà nó nhạt nhạt đó, nhìn lên thì tâm của mình thanh thoát. Còn cái chánh điện tá lợi các vị thấy rộng rãi thanh thang, không có cái gì hết, chỉ có Đức Phật ngồi như chuyện ở trên ốc á, là thờ tá lợi của ngài trên cái bảo tháp nhỏ, rồi chính Đức Phật ngồi toàn vẹn ở đó, vừa bước vào chánh điện, đứng bên ngoài chứ chưa vào chánh điện mình đã thấy Phật. Mà cái gì mà một khi mà thấy Phật và thấy rằng Đức Phật đáng tôn kính, thấy rằng đẹp quá, tức là nếu mình đừng có giác ngộ gì đó, mình khen đẹp đi, thì cái đó trong Pháp Hoa nói chỉ cần thấy đẹp và cảm ra đây là bậc giác ngộ thì là tâm đã giác ngộ. Thì cái trong Pháp Hoa nói rằng những kẻ đó chắc chắn thành Phật. Trong cái giải, giải cái lý đây cũng có, mà cái nhìn thẳng thấy Phật và giác ngộ thành Phật cũng có. Trong cái giải này, cái lòng trong sạch mà nhìn cảm được rằng kia là cái gì không sạch, kia là cái gì giác ngộ, kia là cái gì có thể đưa chúng ta tới cái bậc giác ngộ, là mình đã không sạch. Cho nên Pháp Hoa nói nhiều cái câu hay lắm, thế là cái kẻ đồ tử đắp lên đất thành pháp Phật, nó dở chơi thôi. Nhưng nó nói nè, đây tôi đắp cái tháp để thờ Phật, thì cái đứa nhỏ đó sẽ thờ Phật. Bởi vì trong tâm nó đã có Phật rồi, chứ nếu trong tâm nó không có Phật làm sao nó biết được rằng có cái sự tâm sạch để nó tôn kính mà nó diễn cái tác Phật. Cho nên chẳng hạn cái đứa nhỏ mà trong khi Đức Thích Ca đang đi sân thần, nó đang ngồi nó chơi ở bờ đường, nó đắp thành ra cái thành bằng đất à, thì nó thấy Đức Phật đi ngang, nó cảm thấy tôn kính Đức Phật, nó bèn đảnh lễ Đức Phật, con xin dâng cúng ngài cái thành. Thì Đức Phật nói là đầu nó nói thành được, vì sao đây con sẽ hộ vệ chánh pháp của ta. Thì đó là ai các vị biết? Vua A là Diệu. Cái đứa nhỏ mà dân cái thành đất đó, vì sao thành Vua A là Diệu. Mà cái trụ tháp qua Diệu có nó trở thành cái biểu hiệu của nó Ấn Độ bây giờ. Cái trụ tháp mà ban sư tử đâu rồi đó, thì các vị muốn nhìn thấy những cái đó với tiền đó, thì đọc trong những việc tiếng Phật của thầy Minh Châu và thầy ông chúng ta, thầy Minh Châu với thầy Matanika. Ở đây có hai vị bổn sư nha, tại đây mà giáo mình chắc cũng chưa ai đọc được việc tiếng Phật. có lẽ nữa mình xóa cái câu hai đọc. Nó cho nên do đó mà thấy chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong có nhiều cái bài rất hay. Chẳng hạn như nói là Hòa Thượng cái lúc mà ngài tới thăm cái chỗ mà Đức Phật gặp Niết Bàn, cái cảnh, cái cảm giác của bốn cái vị thượng tọa của chúng ta đó, bốn cái vị giác ngộ của chúng ta đó, thầy Basilica, Hòa Thượng, thầy Minh Châu, thầy Thiện Châu đó, bốn vị mà cái tâm trạng của các ngài khi mà đến cái chỗ Đức Phật gặp Niết Bàn đó, các vị đọc không đó rồi các vị biết. Với cái sự cảm động của thầy chúng ta ra thế nào, cái cảm động của thầy Basilica